Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ở trong giáo lý của Đức Phật, Ngài có dạy cái phương pháp gọi là thực tập hơi thở ở trong chánh niệm. Thực tập hơi thở trong chánh niệm có nghĩa là làm sao chúng ta thở bằng cái hơi thở nhẹ nhàng mà nó có chiều sâu, có chất lượng. Chiều sâu và chất lượng này không được cân đo đong đếm bằng cái địa vị cuộc đời, mà chiều sâu và chất lượng của hơi thở được mọi người, mọi con người khéo nhìn và khéo có một chút quan tâm. Nhiều khi mình không quan tâm đến cái hơi thở của mình, có nhiều lúc, nhất là tuổi già, quý vị biết cái hơi thở nó khó tròn được, nhiều khi nó bị hụt hẳn. Thậm chí những người trẻ, cũng có những người do vì cái áp lực của xã hội, áp lực của công ăn việc làm cho cái hơi thở nó cũng không tròn được. Thực tập chánh niệm ở trong hơi thở là làm sao ngay bây giờ quý vị có thể ngồi bất cứ cái thế ngồi nào, bất cứ một cái cách nào, nhưng mà tấm lòng của mình, cái tâm của mình, nói rõ là tâm của mình theo cái hơi thở của mình. Tôi hít vô dài, tôi biết tôi đang hít vô dài. Tôi thở ra dài, tôi đang biết tôi thở ra dài. Tôi hít vô ngắn, tôi biết tôi đang hít vô ngắn. Và tôi thở ra ngắn, tôi đang biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân khi mà hít vô thở ra, tôi cảm thấy tôi nhẹ nhàng, thư thái tâm hồn. Cảm giác toàn thân khi hít vô thở ra, tôi cảm thấy mọi cái phiền não, mọi cái đau nhức ở trong cơ thể nó được giải thoát. Chúng mình chỉ thực tập bấy nhiêu đó thôi, thưa quý vị, thì cái năng lượng an lạc nó sẽ có mặt. Và nhiều bậc đạo cao đức trọng ở thế giới bây giờ, người ta cũng dạy cái phương pháp này cho những bệnh viện, cho những nhà tù, cho những người bị mang nhiều thân bệnh. Chỉ thực tập bấy nhiêu đó thôi mà có được cái lợi lạc rất là lớn. Đời thường thì mình nghĩ là phải làm cái gì đó nó lạ lùng, làm cái gì đó nó khác người ta, làm cái gì đó nó có một cái tiếng vang lớn thì mới có lợi ích lớn. Còn những cái mà giống như nãy giờ mình nói đó, nhiều khi nó không có lợi lạc. Nhưng mà thực sự nếu quý vị thực tập, cái phương pháp yoga của Ấn Độ cũng là một cái phương pháp thực tập hơi thở. Nhưng mà họ thử chỉ thực tập ở một cái chiều kích cạn thôi. Còn ở phương pháp thiền quán hơi thở của Đạo Phật mình á, thì đi sâu vào cái trạng thái tâm thức và lấy tâm để làm chủ. Đương nhiên khi tâm chúng ta được nhẹ nhàng, thơ thới, thì cái thân của chúng ta cũng sẽ giải trừ được nhiều cái chứng bệnh. Nội cái chứng bệnh mà dễ mà giải trừ nhất là cái chứng bệnh mất ngủ. Quý vị có thử cái này không? Có nghĩa là người nào mà mất ngủ, không cần phải phải sử dụng những cái chất thuốc ngủ nhiều, mà có thể tắm rửa sạch sẽ và ngồi thiền bằng mọi cách, ngồi ở trước bàn Phật cũng được, ngồi ở trong phòng mình cũng được, có nghĩa là ngồi một cách rất là thoải mái, và chỉ cần nhắm mắt lại và theo dõi hơi thở khoảng chừng 20 hơi thôi, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không có cái giấc ngủ nào ngon bằng cái giấc ngủ mà khi mà ngồi thiền. Ngồi thiền thì ngủ rất là ngon và ngủ rất là ngắn, mà người ta gọi là hôn trầm. Đối với các bậc mà tu để mà đạt đạo đó, thì điều đó là cái điều rất là kỵ. Nhưng mà đối với những người mà mất ngủ thì điều đó cũng cần phải có. Bởi vì mình muốn ngủ, mình mất ngủ, thèm cái giấc ngủ, thì chỉ uống thuốc không hết, thì chỉ còn cái cách là ngồi thiền để cho nó ngủ. Và khi mà được như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái phương pháp quán niệm hơi thở của Đức Phật, của Đạo Phật, nó rất là vi diệu, nó rất là màu nhiệm. Không phải Đức Phật dạy những cái phương pháp cho người xuất gia không đâu, mà cái dạy những cái phương pháp cho tất cả mọi thành phần, ai cũng có thể thực tập được. Thì trở lại, quý vị chỉ cần trong giờ phút này ngồi một cách rất là an bình, mọi cái tính toán cho ngày mai có thể tạm gác qua một bên. Mọi cái phiền não của ngày hôm qua hoặc là của tuần vừa rồi mà nó còn ứ động ở trong lòng, thì trong giờ phút này cũng cố gắng làm sao là bỏ nó qua một bên, để chúng ta trọn hưởng cái niềm hạnh phúc vô biên khi chúng ta đến chùa, đến đạo tràng, đến pháp hội. Chứ còn nếu mà chúng ta thân ở trong chùa, thân ở nơi pháp hội đạo tràng, nhưng mà tâm hồn vẫn còn lao sao, vẫn còn lo nghĩ, vẫn còn tính toán hơn được, vẫn còn bươn chải lo những cái chuyện 20-30 năm về nữa đó, thì điều đó rất là uổng khi chúng ta có mặt nơi đây. Và quý vị biết có nhiều con người họ rất là thèm muốn đến đạo tràng, họ rất là thèm muốn đến để mà nghe một cái tiếng chuông thôi, cái tiếng chuông chùa thôi, mà họ cũng không có được. Nếu quý vị hình dung ra một ở chùa ở Việt Nam, nhất là chùa thôn quê á, thì quý vị nghe cái tiếng chuông nó rất là thường xuyên, và khi thường xuyên quá đó thì mình cảm thấy cái gì đó nó nhàm chán. Nhưng mà nếu quý vị đến ở những quốc gia mà đạo Phật chưa có mặt, những tôn giáo khác thì có mặt rất là đông, rất là nhiều, mà mình đến đó để mình sinh sống thèm một cái tiếng chuông chùa thôi, cũng không có. Vì xung quanh đâu có chùa đâu mà có tiếng chuông, phải không? Và có nhiều chùa có đó, lập chùa đó, nhưng mà không dám có cái đại hồng chung. Không dám nha, chứ không phải là không có tiền sắm đại hồng chung, không dám có đại hồng chung. Vì một lý do đơn giản là nếu mà mình có đại hồng chung mình phải sử dụng. Và khi sử dụng thì sao? Cái tiếng đại hồng chung nó làm ảnh hưởng đến những cư dân xung quanh. Và quý vị biết là khi ảnh hưởng đến những cư dân xung quanh thì họ có quyền, họ kiện thưa hội đồng thành phố. Và vì phá giấc ngủ của người ta, ví dụ, thì lập tức là cái chùa của mình có thể bị đóng cửa. Còn ở nơi đây đó, ở Việt Nam mình đó, thì cái tiếng chuông là hầu như nó là một cái gì đó, nó rất là linh thiêng, nó thiêng liêng. mà lâu, thật là lâu mà mình không chưa được nghe đó, là mình sẽ thấy cái thiêng liêng đó. Còn mình nghe hoài đó thì mình cũng chả cảm thấy cái gì gọi là thiêng liêng. Nhưng mà nếu mà đặt trường hợp như mình là một cái con người xa xứ, mình là một con người đó là sống ở những quốc gia mà chưa có đạo Phật thịnh hành, thì mình rất là thèm nghe cái tiếng chuông đó. Chỉ cần nghe cái tiếng chuông đó thôi, tâm hồn mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng, vơi đi những cái nỗi khổ niềm đau và bớt đi những cái muộn phiền hiện tại. Cũng vậy, quý vị ngồi ở đây trong cái ngày chủ nhật thì cái niềm hạnh phúc đó nó rất là lớn. Và nếu mà không có lớn thì quý vị không có thường xuyên đến chùa đâu. Nếu mọi người nơi đây mà cảm thấy đi chùa, đến đạo tràng mà không có lợi lạc cho bản thân mình, cho thân tâm mình, thậm chí cho gia đình mình, thì không ai dạy gì đến chùa để mà mất thời gian, để lãng phí thời gian. Thay vì thời gian đó mình làm những cái công việc khác có ích cho mình, cho gia đình mình. Còn đằng này tất cả mọi người nơi đây đều cảm nhận, đều thấy được là cái giá trị của sự hiện hữu nơi đạo tràng pháp hội. Cho nên dầu gì dầu, mưa gió hay là lạnh lẽo hay là bận biểu gì, nhưng mà ngày chủ nhật phải là ngày của mình. Ngày chủ nhật phải là ngày cho tâm thức mình. Thì nếu mà mình cứ như vậy mà mình làm, thì một ngày nào đó, một cái ngày chủ nhật nào đó mà mình không đi, mình cảm thấy thiếu thốn. Mà đạo Phật, người bình dân gọi là đi chùa riết nó ghiền đó. Đi chùa riết nó ghiền, nó không đi chịu không nổi. Sáng thức sớm ngày chủ nhật khoảng 7 giờ thì con cháu dọn cơm cho ăn ví dụ, hoặc là mình tự động mình ăn. Nhưng mà sau cái khi ăn sáng thì bắt đầu cái giò của mình, cái chân của mình nó thôi thúc chuẩn bị áo tràng nè, chuẩn bị cái gì đó để hướng về chùa Xá Lợi. Thì cái đó là cái mà mình đã thành công ở trong cái công việc tu hành của mình mà mình không biết. Trở lại, thưa quý vị, là một ngày hoặc là một buổi khi chúng ta đến chùa Xá Lợi bằng cả một cái trái tim, cả một cái tâm hồn như vậy đó, thì cái chất lượng đến chùa của chúng ta nó sẽ ngày càng lớn mạnh, ngày càng phát triển. Và khi chất lượng tu hành, chất lượng tâm thức của mình được nuôi dưỡng ở trong chánh pháp, qua những lời thuyết giảng của chư tôn đức, qua những cái thời tụng kinh hướng dẫn của quý thầy quý hòa thượng ở trên chánh điện, tự động những cái phiền não mà nếu mà ngày thường chúng ta không có tu tập đó, thì có thể dấy khởi một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà khi chúng ta có thực tập rồi thì những cái phiền não đó nó có dấy khởi lên một chút, mình biết được, thì tự động nó sẽ trôi, nó sẽ lướt qua, cũng như là áng mây đen một chút bay lại, rồi bắt đầu nó có một chút làn gió thì nó sẽ bay qua thôi. Thì nếu mà mình siêng năng, mà mình thấy được và mình tự trao cho mình, tự đào luyện cho mình một cái chất liệu tu hành, một cái chất liệu sống như vậy, thì cái an lạc hạnh phúc nó có mặt. Không cần phải tìm cái an lạc hạnh phúc sau khi chết, mà cái an lạc hạnh phúc chúng ta phải cảm nhận, phải thấy được ngay đây và bây giờ, trong giờ phút này, trong khi chúng ta còn sống, còn có mặt, còn hiện hữu trên trần gian này, trên cõi ta bà này. Chứ không phải chờ tu mà mình chờ tới cái lúc mà mình sắp lâm chung, rồi nhờ những người bổn đạo, những người Phật tử ở trong đạo tràng đến niệm Phật, thì đó cũng là một điều tốt, trợ duyên thôi, để cho tâm thức của mình đừng có bị dao động. Và những cái cảnh xấu ở bên ngoài, khi mà cái cận tử nghiệp của mình nó tới đó, thì những cái cảnh xấu bên ngoài nó đến để mà nó dẫn đi đó. Thì nếu có được các bậc thiện hữu tri thức, những người đồng tu mà ở bên để mà hỗ trợ, thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhẹ nhàng xin về bất cứ một cái cảnh giới nào mình muốn. Và muốn được như vậy thì ngay từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây này, chúng ta phải có thực tập, chứ không phải chỉ chờ tới mà lúc mà gần nhắm mắt xuôi tay rồi mới thực tập, thì cái điều đó nó hơi muộn. Mà phải thực tập, Đức Phật dạy phải thực tập ngay bây giờ, trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Mà quý hòa thượng, quý thầy dạy có một chữ gọi là tu. Tu, tu là chuyển hóa trong từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ. Một cái nhìn mà có thể mà mình có thể mình thực tập được là mình nghĩ như thế này. Mình nghĩ là đời sống của mình, sự sống của mình không biết nó sẽ chấm dứt hồi nào. Mà nói theo cái kiểu mà nói là cái chết nó tới hồi nào, khi nào nó tới mình không biết, không ai biết, ngoại trừ những bậc đã đại giác ngộ Thế Tôn rồi đó, hoặc là những vị Bồ Tát, người ta làm chủ sinh tử rồi. Người ta muốn mất là mất, muốn duy trì cái mạng, sinh mạng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm. Thậm chí có những bậc thiền sư họ vào ở trong đại định có thể 30 năm, hoặc là có thể 20 ngày, mà họ không cần bất cứ một cái nhiên liệu gì để mà nuôi dưỡng cái cơ thể mà họ vẫn còn sức, vẫn còn sống. Quý vị có nhớ, là một cái vị thiền sư Trung Quốc mà ở đây ai cũng biết đó, quý vị nhớ không? Hả? Ngài thiền sư mà ngài ngồi, ngài đi lại tam bộ nhất bái đó, nhớ không? Là ai? Ngài Hư Vân đấy. Thì ở trong Hư Vân Niên Phổ quý vị đã biết rồi đó, thì khi ngài đi lại tam bộ nhất bái để đền trả cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và đàn na thí chủ, tức là của ngài lại tam bộ nhất bái là để đền trả tứ trọng ân, thì có một chỗ ở trong cái Hư Vân Niên Phổ đó thì có kể là ngài ngồi ngài nấu mấy cái củ khoai lang thôi, và để chờ cho khoai lang chín đó, thì ngài tận dụng từng giây từng phút. Bởi vì những bậc tu hành đó, họ rất là khéo, họ tiếc từng sát na trong cuộc đời, cho nên ngài mới nói thay vì bây giờ ngồi chờ nhìn nồi khoai thì thôi bây giờ mình ngồi thiền. Thì ngài nấu nồi khoai, ngài để bếp lửa cháy đó, nhưng mà ngài chéo chân ngài ngồi thiền. Và khi ngài ngồi thiền như vậy thì nó được đi vô định đến lúc mà những người dân ở xung quanh họ đi đốn củi, họ đi lên rừng đến núi đó, thì họ đi ngang thì họ thấy là hòa thượng vẫn ngồi bất động, mà cái bếp lửa đó thì đã tro đã tàn, củi đã tắt hết rồi, hồi nào rồi. Thì người ta cứ để ý 2-3 ngày, người ta cứ để ý và thấy vẫn thấy hòa thượng ngồi bất động như vậy. Cho nên người ta sợ, người ta tưởng đâu hòa thượng mất, cho nên người ta mới báo cho những cái nơi xung quanh. Thì may mắn những nơi xung quanh nó có những ngôi chùa, thì những vị thầy họ đến, thì trong cái thiền định đó thì mình lại mình khều mình móc mấy ngày không có biết đâu. Thành ra quý vị nào mà đi chùa mà thấy vô chùa mà thấy quý thầy trụ trì đó mà ngồi thiền, đừng có lại khều mấy thầy không biết đâu, vì mấy thầy đang vô định rồi. Nhưng mà muốn cho quý thầy biết mà xả định đó, xả thiền đó, thì cái pháp chế nhà Phật dạy là phải sao? Phải lắc cái tiếng chuông, có cái chuông nhỏ đó, hoặc là đánh cái tiếng chuông. Thì khi các ngài mà ở trong thiền định mà các ngài nghe tiếng chuông là các ngài sẽ xuất định. Thì cũng vậy, ở trong đây có những người họ đến, quý thầy biết cho nên là lắc cái tiếng chuông. Thì khi lắc cái tiếng chuông đó là hòa thượng ngài xuất định. Và người ta hỏi ngài ngồi thiền hồi nào? Ngài ngồi thiền hồi nào tới mà cho tới bây giờ mà ngài không hay? Thì hòa thượng chỉ nói là lúc mà tôi ngồi đó, lúc đó đó là tôi cũng kể sự thật là nấu nồi khoai, nấu mấy củ khoai ăn, để sau đó rồi tiếp tục đảnh lễ đi lên núi. Nhưng mà vì ngồi chờ cảm thấy cái thời gian nó vô bổ, cho nên mới ngồi chéo dò lại mà an định. Thì người ta mới nhìn dở cái nồi khoai ra đó, là cái nồi khoai đó móc lên meo mấy lớp luôn, meo móc. Thì người ta đoán chừng là khoảng 20 ngày. Tức là cái trạng thái mà những bậc mà người ta ngồi, người ta nhập định, mà mình thấy đó, có thể là 20 ngày mà không ăn không uống gì hết. Thì cũng vậy, bây giờ cái chết của mình đó, nãy mình nói là cái chết mình không có làm chủ được. Chỉ có những cái bậc như ngài Hòa Thượng Tinh Vân, hoặc là những bậc như ngài Ca Diếp, như Đức Phật, như 10 vị đại đệ tử của Đức Phật và chư vị tổ sư và các vị tiền bối Việt Nam mình đó, có những vị là họ đắc đạo rồi, họ làm chủ được cái chết. Còn mình á, cá nhân của thiền hữu thôi, thì cảm thấy là chưa có làm chủ được cái chết. Cho nên mỗi lần đó mình nghĩ như vậy đó, thì mình khi mà mình ra ngoài khỏi chùa, hoặc là sáng sớm mình thức dậy đó, thì thiền hữu có một cái điều thành một cái thói quen, là khi mình thức dậy đó, khuya thức dậy, cái đầu tiên của mình là mình mừng, sanh cái tâm vui mừng. Vui mừng là gì biết không? Vui mừng là sao? Là mình còn sống. Mừng là mình còn sống. Đó là cái vui mừng thứ nhất khi mà mình mở mắt, mình thức dậy. Cái vui mừng thứ hai đó là sau đó mình nằm ở trên giường, mình tiếp tục mình theo dõi cái hơi thở của mình. Rồi sau đó mình tụng một mấy cầu chú đại bi. Thì mà cái vui mừng thứ hai là mình cảm thấy là sao? Mình còn tụng được. Mình còn tụng được. Tức là mình còn, miệng mình vẫn còn lép dép thiên thủ thiên nhãn của ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni được. Chứ còn có nhiều người vẫn còn sống nhưng mà không tụng được. Quý vị có thấy không? Rất là nhiều người vẫn còn sống nhưng mà không tụng được, không nhúc nhích được, không nói được. Nếu mà chúng ta mà đi vô ở trong những cái trại dưỡng lão, hoặc là những cái nơi mà bệnh rất là nhiều đó, thì sẽ thấy là mình được cái may mắn là mình còn di chuyển được. Quý vị biết là có nhiều người lớn tuổi,
họ nằm ở trong đó, họ không di chuyển được. Họ muốn nói một cái lời nói rất là thương yêu á. Ví dụ như bây giờ là lúc còn trẻ thì gây gỗ không ha, vợ chồng gây gỗ ha, hơn thua từng chút từng lời. Nhưng mà đùng một cái mình bệnh đi, rồi suốt cái thời gian mà mình bệnh đó, mình mới suy nghĩ lại, nhớ lại những suốt cái thời gian vừa qua người vợ của mình đã hy sinh, đã làm, đã nuôi dưỡng, đã chắc chiêu, đã đủ thứ hết, trọn vẹn một cái tình cảm cho mình. Nhưng mà mình không có đối hoài tới, mình lúc nào mình cũng cao có, lúc nào mình cũng cảm thấy không vừa lòng. Cho nên bây giờ nằm ở trên giường bệnh mà cảm thấy hối hận, hối hận. Và bây giờ muốn xin lỗi, muốn xin lỗi người vợ của mình, một lời xin lỗi thôi. Nhưng mà lúc đó cứng họng à, bệnh á, cứng họng à. Tâm thì muốn xin lỗi, ánh mắt thì muốn nhìn, người vợ vẫn còn vô để mà thăm, vẫn còn vô đút từng muỗng cháo, đút từng cái muỗng sữa cho mình. Miệng mình muốn nói đó, nhưng mà không nói được, không nói được. Quý vị có thấy cái trường hợp đó chưa? Không nói được. Và cái trường hợp này rất là nhiều người. Và khi chúng ta nhìn thấy được những cái trường hợp như vậy thì tự động lương tâm của mình đó, mình tự mình hứa với mình là cố gắng tránh làm những cái điều mà gây tổn hại cho những người xung quanh, trong gia đình hoặc là ngoài xã hội hoặc là nơi cơ quan. Cố gắng tự hứa cố gắng. Nhưng mà cái chuyện mà vì công việc đồ này nọ thì có thể một giây phút nào đó chúng ta không tự chế được, thì chúng ta có thể làm, có thể nói, nhưng mà sau đó ý thức được liền và không có mắc cỡ gì hết, phải xin lỗi liền, phải nói cái lời coi như xin lỗi liền. Để làm chi vậy? Để không khéo là nó quá muộn. Khi nó quá muộn rồi đó, mình muốn xin lỗi cũng xin lỗi không được. Mình muốn nói một lời là cảm ơn thôi cũng không cảm ơn được, vì lúc đó không nói được nữa. Nó không nói được nữa. Và ở hồi xưa Thiền Hữu có đọc một cái quyển sách, chuyện này thì ở bên Mỹ, chuyện có thật, thập niên 80 ở New York. Có một gia đình, hai vợ chồng nhìn bên ngoài thì rất là hạnh phúc, và họ sống với nhau, họ có đã cả 5-7 mặt con, và con của họ cũng là những người thành đạt ở trong xã hội, bác sĩ có, luật sư có, và những cái chuỗi dài về già đó thì họ cũng nâng niu, cũng thương mến, cũng là chăm chút với nhau. Đây là cái gì đó của người phương Tây. Người Việt mình cũng có, và người Việt mình còn có nhiều hơn nữa. Những vợ chồng già mà ở xứ lạ đó thì vì tiếp xúc với một cái văn hóa nó hoàn toàn khác biệt cái văn hóa bản địa của mình. Cho nên là người Việt của mình có một cái khuynh hướng là khi vợ chồng sống với nhau thì thường thường là, nếu mà ở Việt Nam thì không có, thấy nó bình thường lắm. Nhưng mà khi ra ở nước ngoài rồi đó thì cái tình cảm đó nó được nhân đôi, nó được gắn bó nhiều hơn nữa. Thì người phương Tây họ cũng vậy. Thì hai vợ chồng này sống rồi tới già, đến lúc mà vô dưỡng trại dưỡng lão, những đứa con nó có hiếu á, nó đưa vô trại dưỡng lão để nuôi, để người khác chăm sóc. Thì Thì khi mà vô trại dưỡng lão thì hai vợ chồng cũng xin ở chung một trại dưỡng lão, xin ở chung. À, một ngày nọ thì bà vợ bà cảm thấy trong người bà là sẽ sắp ra đi, sẽ sắp qua đời. Thì bà theo thường lệ là ông chồng ông hay tới rồi ông hỏi thăm, rồi ông có những cái biểu hiện thương yêu. Thì ngày đó thì bà vợ bà mới kêu ông chồng là anh lại cái chỗ cái đầu giường của em, anh lấy dùm cái hộp. Cái hộp thì quả thật là khi ông chồng ông khệ nệ ông xuống dưới đầu giường, ông mới lôi ra một cái hộp bằng gấm rất là đẹp, và ông mới đưa cho bà vợ. Thì bà vợ bà mới mở cái hộp đó ra. Bà mở cái hộp đó ra thì rõ ràng là thấy có một cái con búp bê nhỏ được đan rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Thì ông chồng người phương Tây, người Mỹ thì họ không ít có quan tâm đến những cái riêng tư lắm. Sống là vợ chồng như vậy nhưng mà cũng có một cái khoảng cách để tôn trọng lẫn nhau. Cho nên những cái gì mà riêng tư của người kia thì người này phải ý thức và phải tự biết là những cái đó là cái thế giới riêng của họ để họ thở. Thì bà vợ bà nói đây là cái con búp bê, mấy chục năm rồi em còn giữ. Thì ông chồng ông mới hỏi nguyên nhân sao mà em giữ con búp bê này, và nguyên nhân như thế nào mà em giữ nó. Anh thấy là ngày xưa tới nay, từ khi mà sống chung với anh cho đến bây giờ, em cứ giữ cái hộp này hoài cho đến ngày hôm nay. Thì bà vợ bà mới nói là trước khi theo anh chung sống cho đến ngày hôm nay đó, thì mẹ em có dạy là bất cứ lúc nào khi mà có những cái lục đục không vui ở trong cái đời sống gia đình, nhất là và người chồng có những cái biểu hiện mà làm tổn thương, làm cho mình buồn lòng đó, thì thay vì là mắng chửi, thay vì nói nặng nói nhẹ người chồng mình, thì con nhớ con lúc đó con lấy đan ra, lấy đan á, con ngồi con để cái tâm con vô, con thiêu con búp bê, con thiêu thôi. Ngoài ra những cái chuyện gì đó con quên hết đi, con tập làm như vậy. Thì người bà già này bà nghe lời mẹ mình mà, cho nên bà về là bà thực tập cái cách đó, bà thực tập cách đó. Mỗi lần mà người chồng mà làm xúc phạm hoặc là những cái điều mà làm cho bà vua bà không vui đó, thì bà đều lấy len ra để bà đan. Thì khi nghe kể như vậy đó thì ông chồng ổng sáng mắt lên, ông già này ổng sáng mắt lên, ổng nói thế ra là trên 80 năm nay anh không có làm gì để cho em buồn, hoặc là nếu có làm chỉ có một lần à, cho nên chỉ có con búp bê à, đúng không, chỉ có con búp bê à, cho nên rất là mừng là anh đã sống trọn vẹn với em và đã thực sự mang cái niềm hạnh phúc đến cuộc đời em. Nhưng mà bà già bà cụ này bà cười, bà nói không có. Còn anh dở cái ngăn phía dưới đó, ngăn phía dưới cái hộp á, anh dở ra thì ông già ông cũng dở ra, thì là một cọc tiền mà tiền đô lắm đó. Một cọc tiền ông đếm là khoảng chừng 30.000 đô la. Thì ông này ông còn mừng nữa, ông thấy tiền 30.000 để dành. Ông nói ủa cái tiền gì mà tiền nhiều thế hả? À, em để dành hồi nào mà bây giờ em để dành để em lo hậu sự hay gì? Thì bà già bà nói không có. cái tiền này nè là má em cũng dạy. Mỗi lần mà thiêu, mà nếu mà giận lên, giận chồng, giận gia đình, buồn con, mà thiêu thành con búp bê rồi đó, thì con nên đem bán con búp bê đó. Hiểu không? Mà cái con búp bê bán được con động con à. Mà bây giờ được 30.000 thì quý vị biết không? Hiểu không? Ông già này ông tét ngửa ra, ông nói quá ra là mình cả cũng mấy chục năm nay mình đó là mình làm khổ bà, sợ bà quá cả. Nhưng mà người phụ nữ rất là hay là chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng, là để thiêu thùa để mà bán búp bê có được 30.000. Con búp bê chỉ có 1 đồng thôi, 1 đô la thôi, mà bán được, dành dụng được 30.000 là biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau của người chồng chồng chất lên người vợ, mà người vợ phải phải chịu đựng, phải 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 gọi là ngậm đắng nuốt cay ha, để mà vượt qua. Thì nói như vậy để nói là cái người này đó họ còn biết khôn, họ còn biết khôn khi họ có những cái khó khăn ở trong tâm thức, họ có những cái buồn phiền, họ có một điểm để mà họ trút, mà cái điểm đó trút ra tiền. Trút ra tiền, tình cảm vẫn còn nguyên mà tiền thì có. Còn mình á, mình có thói quen sao, mình có những cái nỗi khổ niềm đau thì mình trút cho ai trước? Trút cho những người xung quanh trước, ưu tiên à. ưu tiên một. Có nhiều khi những cái khó khăn ở trong hãng xưởng, ở trong đời sống, ở trong công việc làm, nhiều khi mình đi làm mình đụng chạm ở ngoài xã hội rất là nhiều, nhưng mà mình lại vô tình mình mang những cái thứ đó về, mình cho ai? Cho vợ, cho con mới chết. Thì cái này là cái mà cái người khéo thực tập phải tránh. Không biết ở đây như thế nào, ở bên Úc họ có một cái này cũng rất là hay, mình có thể mình thực tập được, là một năm đó họ có một ngày hoặc là một tuần để cho tất cả mọi gia đình, những cái đồ gì ở trong gia đình mình đó, trong nhà mình đó, mình không xài nữa đó, đem ra bỏ. Thì trong suốt cái thời gian đó là có người của chính phủ họ đi thu gom, mà mình không cần phải đóng tiền, không cần phải tốn tiền. Đó là một cái rất là hay mà chúng ta có thể thực tập, chúng ta có thể đem cái tinh thần đó áp dụng ở trong đời sống tu học của mình. Là những cái điều gì mà cảm thấy nó nặng nề ở cơ quan, ở trường học, nếu có giải quyết được thì cứ giải quyết, nhưng mà chưa giải quyết được thì tạm thời để ở cơ quan, để ở trường học, để ở công sở của mình, chứ đừng mang về nhà. Đừng mang về nhà. Mang về nhà là cả một cái gì đó nó thất bại vô cùng. Mang về nhà là cả một cái gì đó nó vụng về vô cùng. Mà thường thường thì mình mang về nhà cái tâm lý rất là ngộ, là mang về nhà toàn là cái gì? Rác không à. Mang về toàn là rác, trong khi đó người ta đem rác ở trong nhà người ta bỏ ra ngoài. Người đệ tử Phật lại là mang những cái rác ở bên ngoài để ở trong người mình. Mình nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình bằng rác, bằng những cái nặng nề, bằng những cái gọi là chất chồng đau thương, thì làm sao mình có an lạc? Ít ra mình phải có an lạc cho chính mình và những người thương ở trong gia đình mình trước. Khoan hả nói cái chuyện mà an lạc cho thế giới, khoan hãy nói cái chuyện hòa bình cho cả thế giới, mà trong gia đình mình hòa bình trước, trong gia đình mình an lạc trước, vợ chồng con cái hòa thuận vui vẻ, sống ở dưới một cái mái ấm. Điều đó Đức Phật dạy người đệ tử Phật phải cố gắng thực tập. Thì cái thực tập thứ hai nữa là làm sao? Là đừng mang rác ở bên ngoài đem về nhà mình. Tất cả những điều gì khó khăn xin để lại ở cái nơi đó, và mình mang về những cái nhẹ nhàng thương yêu, thì vợ của mình, con của mình là những người đồng hành với mình đấy, họ có thể họ cảm nhận được cái điều đó. Người phụ nữ hoặc là con người có được một cái khả năng đặc biệt là mặc dầu không có nói ra, mặc dầu không có cần phải nghe lời nói, bằng một cái cử chỉ nhỏ, bằng một cái hành động nhỏ, bằng một cái ánh mắt nhỏ, người thương của mình có thể cảm nhận được mình đang gặp khó khăn hoặc là mình đang có niềm vui, cảm nhận ra được liền. Giống cũng như quý vị ngồi ở dưới nhìn lên có thể cũng cảm nhận ra được cái gì đó, hoặc là thiền hữu nhìn ở trên này nhìn xuống cũng cảm nhận ra được quý vị một cái gì đó trong một cái tương quan, một cái thế giới tâm linh đó, thì chúng ta thấy được. Thì người đệ tử Phật cũng vậy, cố gắng làm sao thực tập mình biết được là mình không làm chủ được bản thân, không làm chủ được cái chết. Chết đến bất cứ lúc nào, thì giờ phút nào mình còn sống là giờ phút đó mình cố gắng sống có chất liệu, có chất lượng. Sống có an lạc là có chất lượng. Sống không có phải cần phải là hướng ngoại nhiều. Một cái đời sống hiện giờ Tây cũng vậy mà ta cũng vậy, Tây Tàu, Ấn Âu gì cũng vậy, là một cái đời sống hướng ngoại. Mà quý vị biết một đời sống hướng ngoại là một cái đời sống ảo, đời sống không thật. Thấy có đó nhưng mà nó không có trường cửu, nó không có vững chắc, nó không có bền lâu. Một đời sống ảo, chính Đức Phật Thích Ca là cái người nhận ra cái điều đó. Và mình là những người đệ tử của Đức Phật, ít nhiều gì bằng chánh pháp của Đức Phật mình cũng nhận ra được cái điều đó. Bằng cái giáo lý tứ đế nè, bằng cái giáo lý tam pháp ấn nè, khổ không vô thường vô ngã. Và những cái giáo lý này chúng ta có thể thực tập, chúng ta có thể nhìn sâu một cách rất là kỹ lưỡng để chúng ta có thể có được an lạc hạnh phúc. Đó. Thì đời sống của người đệ tử Phật hiện nay và đời sống của người đệ tử Phật ngày xưa, thực sự cái thấy cái thời gian nó khác đó, nhưng mà có những cái nó không khác. Những cái không khác là gì? Là ngày xưa thời kỳ của Đức Phật vẫn có gọi là sanh lão bệnh tử. Thời kỳ của Đức Phật vẫn có những người đệ tử Phật tu hành đắc đạo. Thời kỳ của Đức Phật vẫn có những con người gặp nhiều khó khăn ở trong cái đời sống gia đình, và họ chán chường, có khi họ muốn họ bỏ họ đi tu luôn. Có nhiều vị tỳ kheo quý vị thấy là họ không thích cái đời sống gia đình nữa, họ từ bỏ để mà họ vô rừng họ đi tu, họ sống cái đời sống ly dục, ly bất thiện pháp để mà sống một đời sống độc cư. Còn bây giờ cái thời đại này thì chúng ta không thể nào dám, chứ còn rừng thì vẫn còn, nhưng mà không thể nào dám mà vô trong rừng độc cư một mình. Nhưng mà ít ra gì đó, ngay tại thành phố ồn ào nhưng mà chúng ta vẫn tìm được một cái cõi thanh bình chứ. Ngay ở thành phố nó bon chen náo nhiệt, chúng ta vẫn còn tìm được một cái chỗ giống như chùa Xá Lợi này. Và thiện hữu còn nhớ đó, cái ngôi chùa Xá Lợi này năm xưa, mấy chục năm về trước đó, thời kỳ mà mình cũng là sinh viên đấy, bạn bè, những người bạn của thiện hữu là từng đến đây nè, từng đến ngôi chùa này nè, ngồi ở dưới những cái hành lang đó hoặc là những cái gốc để mà luyện thi đại học á. Không biết quý vị này có, ở trong này có ai luyện thi đại học mà đậu á luyện thi đại học mà đậu ở chùa không? Nhờ cái thần lực của chùa nó lò ngộ lắm. Những người bạn của thiền hữu là hồi xưa nó đến đây này, luyện thi đại học rồi thi đậu, rồi học tốt nghiệp ra có công ăn việc làm rất là tốt, cũng nhờ cái mái chùa này nè, nhờ cái khung viên của chùa Xá Lợi này nè, nó thanh tịnh và nó có một cái trợ lực nào đó của Long Thiên Thánh chúng à, có trợ lực nào đó của chư Phật chư Bồ Tát ở nơi đây à. Một thời kinh thôi, buổi sáng quý vị tụng trước khi xuống đây để nghe giảng thôi là đã cung thỉnh Long Thiên Thánh chúng Bát Bộ Kim Cang trở về đây rồi. Thành ra lúc nào chùa, mặc dầu là nằm ở trong lòng thành phố, mặc dầu phía bên ngoài nó ồn ào, nó náo nhiệt đấy, nhưng mà bên trong vẫn còn có một cái sức sống tâm linh mãnh liệt mà có thể giúp cho chúng ta, ít ra giúp cho chúng ta vượt qua được những cái kỳ thi, giúp cho chúng ta đậu được những cái kỳ thi đại học và tốt nghiệp đại học, và có khi giúp chúng ta xin được công ăn việc làm cũng tại cái ngôi chùa này. Cho nên chúng ta vẫn còn có được một chỗ để mà chúng ta an tâm, một chỗ để chúng ta ngồi lắng tâm, chứ không phải không có đâu. Không phải chỉ nói có nhiều người nói là thành phố bây giờ hết chỗ rồi, hết chỗ rồi, có nghĩa là nó chật chội quá rồi. So với ngày xưa quả thật là chật chội. So với ngày xưa mà khi mà thành lập thành phố này thì đâu có bao nhiêu người, cũng cái miếng đất đó, cũng cái bao nhiêu đất đó thôi, nhưng mà ngày xưa thì nó thênh thang. Nhưng mà thành phố đã trên 300 năm rồi, nó khác. Và 300 năm qua biết bao nhiêu thăng trầm biến đổi. Và 300 năm qua là bây giờ là cái con người nó rất là nhiều rồi. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không còn chỗ để chúng ta tới. Quý vị nhớ, cuộc đời, nhất là người đệ tử Phật, phải thấy được một điều là cái chỗ chúng ta tới vẫn còn. Có một cái là chúng ta không cảm nhận được hoặc là chưa chịu cảm nhận được mà thôi. Chứ còn nói mà là không có chỗ thì không đúng. Không có chùa để cho chúng ta tới, không đúng. Chùa rất là nhiều, thành phố chùa rất là nhiều. Không có nơi đạo tràng để cho chúng ta tu học, bây giờ đạo tràng rất là nhiều. Không có nơi để cho chúng ta ngồi an tịnh, chùa Xá Lợi là cái chỗ để cho chúng ta có thể ngồi an tịnh được. Nhưng mà bây giờ có chịu khó ngồi hay không là ở mỗi người. Và ngồi được bao lâu? Ngồi được bao lâu? Ngồi được 10 phút, ngồi được 20 phút, ngồi được 30 phút, hay là ngồi được 1 giờ, là tùy vào cái năng lượng, cái năng lực tu bên trong của mỗi người hành giả. Chứ không phải là ngồi lâu được là nhờ vào là cỡ này mình lên cân rồi mình ngồi lâu được, không phải. Mà ngồi lâu được là nhờ vào tâm thái của mình nó nhẹ nhàng. Khi mà lòng nhẹ nhàng rồi thì quay qua một cái là thấy hết một giờ. Khi mà lòng nó thanh thản rồi, có thể quay qua một cái là hết một ngày. Quý vị thấy không? Nhất là những người lớn tuổi nè, thấy một cái thời gian nó đi rất là nhanh. Và cái thời gian nó đi rất là nhanh thì sao? Mình phải tự
xác định và tự kiểm tra lại coi cái chất liệu, cái lương thực nói theo mà những người đi xa đó gọi là lương thực để dành cho một chuyến đi xa thiên thu đi xa mà đi xa thiên thu luôn là có đủ chưa. Bây giờ cái ngày thì nó qua rất là nhanh rồi, quay qua quay lại là hết một ngày. Vậy thì một ngày chúng ta hiện hữu trên trần gian này, thêm một ngày nữa chúng ta ăn thêm một chút lương thực của nhân loại, chúng ta uống một chút nước của ai, của nhân loại ạ, của mọi người ạ, và chúng ta ngồi ngay đây hưởng được cái tiện nghi có quạt máy, có đèn, có ánh sáng và nói có micro, tức là hưởng hết tất cả những cái tiện nghi này. Ngày nào chúng ta còn hiện hữu trên trần gian này là chúng ta còn hưởng được những cái tiện nghi này. Nhưng mà giờ ít ra gì đó mình cố gắng mình phải phát khởi một cái tâm là tất cả những cái tiện nghi này của ai, của ai mà có để mà mình hưởng. Quý vị có khi nào suy nghĩ như vậy không? Bây giờ cái máy micro này ít ra gì mình đâu phải tự động nó có. 50 năm về trước chưa chắc gì nó có. 100 năm về trước cũng chưa chắc vì nó có ở Việt Nam nha. Chứ còn thực sự những cái phương tiện điện khoa học này nó đã có ở phương Tây rồi. Nhưng mình nói cái bối cảnh Việt Nam. Nhưng mà mình xài thì mình cứ xài thôi. Giống cũng như là mình ăn cơm, mình cứ ăn cơm thôi. Mình mặc áo thì mình cứ mặc áo thôi. Đó là một cái thói thường của cuộc đời. Nhưng mà bây giờ mình có một chút tu thì phát khởi cái tâm mà Đức Phật dạy ở trong mùa Vu Lan, Đức Phật gọi là gì? Là đền ơn và báo ơn. Ít ra gì mình cũng tri ân những người đã làm ra cái máy này nè. Ít ra gì mình cũng tri ân những người đã xây cái chùa này, xây cái giảng đường này để chúng ta có được cái chỗ mát mẻ ngồi. Ít ra gì chúng ta cũng tri ân những người làm ra cái ghế chứ đâu phải tự động có cái ghế. Làm ra cái ghế để sản xuất ra một cái công trình sản xuất từ những cái chất thô, chất nhựa thô để trở thành những cái chất nhựa tinh, làm ra một cái ghế trong đó có gì đó thép nữa, cả một cái công trình lớn, công trình nhỏ ở trên dương gian này đều do những người đi trước họ hy sinh để mà họ tạo ra. Mình là những người có phước báo lớn, mình thừa hưởng thì mình cố gắng, mình chỉ cần cảm ơn thôi. Giống như nãy Thiền Hữu nói là chỉ một lời cảm ơn thôi. Có nhiều khi mình làm không được, có nhiều khi mình còn tiếc, có nhiều khi mình nói ôi cảm ơn làm gì, tôi có tiền tôi mua có gì đâu cảm ơn, tôi có tiền tôi có thể tôi sắm bất cứ cái điều gì tôi muốn. Thường thường thì mình có cái suy nghĩ như thế. Nhưng mà người học Phật á, thì đương nhiên anh có tiền đấy, anh có quyền anh mua cái những điều anh muốn để anh sử dụng. Nhưng mà ngoài đó, những cái đó ra anh còn phát khởi một cái thiện tâm là tri ân, cảm ơn những người đã tạo ra phương tiện vật chất ở trên trần gian này. Thậm chí cảm ơn những cái người mà mình đã tạo ra cái viên thuốc thôi. Quý vị thấy không? Viên thuốc mua rẻ đâu có nhiêu tiền. Nhưng mà quý vị biết là muốn được một cái viên thuốc như vậy, một viên thuốc cảm thôi, paracetamol thôi, quý vị biết nhiều sinh vật chết để có được viên thuốc. Trong cái quá trình nghiên cứu á, là ai chết trước quý vị biết không? Ai? Hả? Mình chết trước hả?
Con vật nhưng mà con gì? Con chuột á. Các nhà khoa học cho đến bây giờ người ta vẫn lấy thí nghiệm là con chuột, cho nên con chuột là ân nhân mình đó. Và chính vì ân nhân cho nên ân nhân nhà mình mà không có giữ gìn sạch sẽ thì ân nhân nó về nó ở thôi. Chuyện bình thường, cho nên đừng giận à. Đừng giận lên rồi mua thuốc thuốc. Đừng giận lên rồi lấy cây đập. Đó là ân nhân đó. Ân nhân của nhân loại. Và không phải chỉ có con chuột không. Quý vị biết những cái con thỏ đó. Thỏ đó là cũng là những con thú để cống hiến cho khoa học, làm chế tạo những cái viên thuốc mà mình sử dụng nè, mình sử dụng mình uống nè. À, thậm chí thực sự cũng có những con người đóng góp, có những nhà bác học, có những nhà khoa học họ vì khoa học mà họ đóng góp cho đến khi họ chết ở trong phòng thí nghiệm luôn. Thì khi mà mình nhìn thấy được cái điều đó, mình cảm nhận được cái điều đó thì sao? Bất cứ một lúc nào mình xài, mình uống nước, mình ăn cơm, thậm chí mình ăn thức ăn rau quả, bất cứ một điều gì, mình cũng phải khởi một cái tâm niệm là tri ân, cảm ơn những người đã tạo ra tất cả những cái điều này, tất cả những cái tiện nghi này để cho con có được, để con có được con tu, để con có được con sống, để con có được con sinh hoạt ở trong gia đình con, để con có được là cái phương tiện để con đi đây đi đó. Thì nếu người nào trong lòng của mình còn nghĩ tưởng tới thì cái phước báo của người đó rất là lớn. Coi như vậy đó, chỉ cần phát khởi cái niệm cảm ơn thôi, chỉ cần phát khởi cái lòng biết ơn thôi mà cái phước báo vô lượng. Thật á. Một cái con người mà ở trong lịch sử nhân loại người ta rất là sợ. Đến cái giây phút cuối cùng ông muốn nói cái lời cảm ơn mà ông không nói được. Quý vị biết là một vị vua, ai có đọc lịch sử Alexander Đại Đế, ông là một con người thiện chiến, đánh đông dẹp tay, chinh phạt và mở mang bờ cõi. Cuộc đời ông không biết chiến bại, chỉ có chiến thắng và chiến thắng thôi. Và chính vì vậy ông rất là ngạo nghễ. Trên một cái đoạn đường ông chinh phạt Đông Âu, đùng một cái trên cái con đường chinh phạt ông ngã bệnh. Ông ngã bệnh rồi thì các vị lương y chẩn mạch và biết ông không qua khỏi. Không qua khỏi có nghĩa là ông sẽ chết. Thì ông mới hỏi vị lương y là chừng nào ông mới chết. Thì vị lương y trả lời là với cái bệnh tình của ngài thì khoảng 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa thì là cũng không đi tới Đông Âu được. Cho nên cuối cùng á, ông suy nghĩ, tự nhiên lúc đó ông chạnh lòng. Ông suy nghĩ chỉ có một điều duy nhất ông muốn làm là ông trở về quê thăm mẹ già của ông. Ông còn một bà mẹ. Và ông quyết định là dừng lại cái cuộc chiến, cuộc chinh phạt, trở về quê hương. Thì ông mới hỏi từ đây mà trở về quê hương của ông là mất bao nhiêu. Thì những người tùy tùng, những người mà bộ hạ của ông nói mất 30 ngàn. Thì như vậy bài toán đưa ra là ông chỉ còn sống thêm có 20 ngày nữa thôi. Mà ông muốn gặp mẹ ông lần cuối cùng để mà nhìn mặt bà thì mất 30 ngày nữa. Như vậy thì ông không thực hiện được một cái gọi là một cái nguyện ước rất là đơn giản, là một đứa con trở về để thăm người mẹ, gặp mẹ lần cuối thôi. Nhưng mà cuối cùng ông không thực hiện được. Trên cái con đường trở về quả thật là 20 ngày là ông chết giữa đường. Và ông di chúc lại. Điều thứ nhất là thi hài của ông đưa về quê mẹ chôn cất. Điều thứ hai là cái quan tài của ông khi liệm là phải khoét hai cái lỗ để hai cái tay của ông ra, chứ còn không có được để ở bên trong quan tài. Và cứ như vậy, khi ông chết rồi là cứ cái quan tài đó cứ đi cho thần dân thiên hạ nhìn, cho người ta biết là một con người vĩ đại, Alexander Đại Đế. Như vậy đó, tất cả những điều gì quý báu và hùng mạnh nhất đều ở trong tay của con người này. Đến giờ phút chết còn cái gì? Hai cái tay thả ra, không có còn nắm được cái gì hết. Đó là một con người mà trong lịch sử chúng ta thấy. Cho nên trở lại nhìn thấy, đọc những cái đó để mà chúng ta kiểm nghiệm lại, là Đức Phật nói đừng vì những cái gì đó để mà làm tổn hại, giết chóc, rồi làm những cái điều để mà đọt đến cái vương vị tối cao, giống cũng như Alexander Đại Đế, hoặc là bên Ấn Độ giống cũng như một người mà sau này trở thành người Phật tử thuần thành và là có công phục hồi cái đạo Phật Ấn Độ, là ai quý vị biết không? Ai A Dục hả? Vua A Dục á. Vua A Dục, ngài cũng là một cái con người ghê gớm lắm đó. Ngài cũng là một cái con người tàn ác nhất trước khi gặp đạo Phật. Nhưng mà sau khi gặp đạo Phật rồi, ngài trở thành một cái con người gọi là ủng hộ đạo Phật và phục hưng đạo Phật. Những cái di tích gì mà ở Ấn Độ còn ngày nay là nhờ vào những cái di chỉ, chiếu chỉ của Đức Vua A Dục xác nhận lại nơi đây là nơi đản sanh Thái tử Sĩ Đạt Ta, nơi đây là nơi Đức Cồ Đàm thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nơi đây là nơi Đức Phật lần đầu tiên chuyển pháp luân độ năm anh em A Nhã Kiều Trần Như Đại Khái. Là tất cả những nơi đó đều có di chỉ mà ngày nay các nhà khảo cổ học trên thế giới, từ Đức, từ Anh, từ Mỹ, họ đến họ đều dựa trên những cái di chỉ này. Và các nhà nhân chủng học họ cũng dựa trên những cái di chỉ này để họ xác định lại Đức Phật, họ xác định lại niên đại của Đức Phật, họ xác định lại vị trí và những nơi mà Đức Phật đã từng bước chân qua, đều đúng hết, là nhờ vào công lao của Đức Vua A Dục. Và Đức Vua A Dục trước khi trở thành những người Phật tử là những con người ghê gớm, những con người có thể vì vương quyền mà giết anh mình, những con người có thể vì vương quyền mà giết em mình, giết cả anh em luôn trong dòng họ đó, huống chi là những người ngoài. Và sau khi họ giác ngộ rồi, sau khi họ thức tỉnh rồi, sau khi ánh sáng chân lý của đạo Phật đã soi thấu cái tâm hồn của họ rồi đó, thì họ trở lại, họ là những con người là tiếp tay cho cái công cuộc hoằng dương chánh pháp của đạo Phật Ấn Độ, và nó lan truyền ra đến những cái quốc gia gần đó hoặc là xa hơn. Đấy. Thì quý vị thấy ác cho lắm ha, rồi cũng sẽ đến ngày quay đầu. Mình tôm góp cho nhiều rồi nằm xuống, giống như vua Alexander nằm xuống rồi cũng tay không. Không có người nào mà có thể đem theo được cái gì, có thể đem theo được cái chùa không? Có thể đem theo được cái nhà không? Nhà cỡ mà nhà gì đó, quý vị ở ngoài quý vị thấy nhà, nhà villa, nhà gì đó, nhưng mà cũng chết rồi thì giỏi quá, may mắn được cái hòm thôi. Thấy không? Còn mà không may mắn theo cái kiểu Ấn Độ thì không có hòm luôn. Không hòm luôn, nằm ở trên cái miếng ấy thôi rồi là thiêu thôi. Thì ngày hôm nay đó, Thiện Hữu đến với hội chúng nơi chùa Xá Lợi như là một lời tri ân tất cả chư tôn hòa thượng đại đức tăng ở trong bổn tự, tri ân tất cả quý Phật tử có mặt từ sáng tới giờ, và tri ân thượng tọa chú Nhật Từ đã tạo thuận duyên để cho Thiện Hữu tiếp xúc với tất cả quý vị. Và mong rằng trong mỗi gia đình, mỗi con người có mặt nơi đây đều đem chánh pháp của Đức Phật áp dụng ở trong đời sống, hầu mang lại lợi lạc cho bản thân mình, cho tha nhân, cho cộng đồng và cho mọi người. Khi chúng ta có duyên tiếp xúc, có duyên là tu học chung, thì kính chúc quý vị một ngày thật an lạc và một đời thật vô lượng an lạc. A Di Đà Phật.